luật và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, nhân ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy của lực lượng công an tỉnh. Liên quan đến vấn đề này, trong phần cuối chuyên mục, chúng tôi có bài cảnh báo về hiểm họa ma túy núp bóng thuốc lá điện tử. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã có nhiều nỗ lực phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn và tội phạm ma túy. Hiện tỉnh Bình Định cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 này với chủ đề Phòng chống ma túy quyết liệt hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa của nhân loại. Hậu quả do ma túy gây ra rất nghiêm trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, làm tổn hại đến sức khỏe người dân, đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Những năm gần đây, mặc dù các cấp các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã có nhiều giải pháp phòng ngừa ngăn chặn, song tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý hơn là cùng với việc xuất hiện nhiều loại ma túy mới như ma túy đá, thuốc lắc, ma túy tổng hợp, các đối tượng mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy cũng có nhiều phương thức thủ đoạn ngụy trang tinh vi, lôi kéo người sử dụng đến nghiện ngập. Đáng báo động hơn là đối tượng sử dụng ma túy tập trung nhiều ở độ tuổi thanh thiếu niên. Vấn nạn này trở thành hiểm họa đối với xã hội, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người và cộng đồng xã hội. Thượng tá Đặng Thanh Lộc, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy, rà soát các điểm tụ điểm các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke, nhà nghỉ khách sạn, quán bar, resort, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện xử lý, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng đã khởi tố 77 vụ với 170 bị can. Thu giữ hơn 3,7 gram heroin, hơn 60,6 gram cỏ Mỹ và gần 784 gram ma túy tổng hợp. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh thời gian qua không chỉ tập trung ở các trung tâm thành phố, thị xã, mà còn lan ra nhiều địa bàn trong toàn tỉnh. Loại ma túy được mua bán tàng trữ sử dụng chủ yếu là ma túy tổng hợp ketamin, MDMA, methamphetamine. Các hành vi phạm tội chủ yếu là mua bán tàng trữ, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mới đây nhất vào ngày 10 tháng 6, Công an huyện Tuy Phước phát hiện tại một nhà trọ ở xã Phước Hưng có một nhóm gồm 8 đối tượng 6 nam 2 nữ, trong đó có Nguyễn Thế Mão, 24 tuổi ở xã Phước Hưng, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Khi phát hiện, lực lượng chức năng các đối tượng đập vỡ các nỏ thủy tinh dùng để sử dụng ma túy thành nhiều mảnh nhằm phi tang. Công an huyện Tuy Phước đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Mão để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào tối ngày 7 tháng 6, tại một căn hộ chung cư Antara thuộc khu phố 11 phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Công an thành phố phát hiện 7 đối tượng có 4 nam 3 nữ gồm Đàm Quang Tiên, 32 tuổi và Đàm Thục Quyên, 28 tuổi ở phường Lê Hồng Phong, Huỳnh Văn Kiệt, 28 tuổi ở phường Hải Cảng, Đàm Quang Thắng, 23 tuổi ở phường Trần Phú, Lê Hồng Phi, 27 tuổi ở phường Lê Lợi, Nguyễn Uyển Nhi, 23 tuổi ở phường Bùi Thị Xuân, Huỳnh Thị Thu Thảo, 24 tuổi ở phường Lê Hồng Phong, đang sử dụng ma túy. Tổ công tác đã thu giữ một gói ni lông chứa hạt tinh thể màu trắng và một số dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh, các đối tượng đều dương tính với ma túy. Bảy đối tượng này khai nhận thuê một căn hộ ở chung cư Antara làm nơi tụ tập. Tiên mua ma túy rồi rủ các đối tượng cùng sử dụng. Công an thành phố Quy Nhơn đã tạm giữ hình sự Đàm Quang Tiên để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cũng vào lúc 19h30 phút tối ngày 7 tháng 6, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an phường Đống Đa thành phố Quy Nhơn tiến hành kiểm tra hành chính một nhà trọ ở tổ 29A khu phố 6 phường Đống Đa. Qua đó phát hiện tại phòng ngủ của đối tượng Đặng Ánh Tuyết, 31 tuổi ở phường Lê Hồng Phong, đang tàng trữ 4 gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng gần 79,7 gram, 47 nỏ thủy tinh, 1 cân tiểu ly và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc mua bán sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, Tuyết khai nhận số ma túy này được mua từ một người đàn ông không rõ lai lịch ở thành phố Hồ Chí Minh với giá 40 triệu đồng để vừa sử dụng vừa bán cho người có nhu cầu trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Trước thực trạng này, các cấp các ngành chức năng của tỉnh Bình Định cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 này với chủ đề phòng chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023, lực lượng công an tỉnh tập trung huy động lực lượng ngăn chặn đấu tranh triệt xóa các điểm trung chuyển ma túy, các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy, các nguồn cung đầu vào. Cùng với đó, cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống ma túy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chính quyền địa phương, ra soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, để tổng hợp danh sách, xác lập hồ sơ, để đưa đến các trung tâm cai nghiện. Vì một xã hội cộng đồng sạch ma túy, lực lượng công an quyết tâm thực hiện có hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, bài trừ tệ nạn ma túy ra khỏi cuộc sống, đem lại sự bình yên cho mọi nhà, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử hiện nay đang rất đáng lo ngại. Nhưng nghiêm trọng hơn đó là hiểm họa từ những loại ma túy thế hệ mới ẩn núp trong những điếu thuốc lá chứa tinh dầu có vẻ ngoài sành điệu hấp dẫn. Thế nhưng, việc sử dụng thuốc lá điện tử có chứa chất gây nghiện hoặc ma túy khiến những người sử dụng bị rối loạn tâm thần đang có dấu hiệu gia tăng. Và trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, cảnh báo về hiểm họa ma túy núp bóng thuốc lá điện tử, chúng ta cùng nghe.
Hồi tháng 5 vừa qua, hai học sinh 17 tuổi ở thành phố Hạ Long phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sau khi hút thuốc lá điện tử. Trước đó, cũng có 4 học sinh 15 tuổi nhập viện bại cháy do ngộ độc nicotine trong thuốc lá điện tử với các biểu hiện khó thở, nôn ói, chân tay bủn rủn. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thế Hưng, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện bại cháy, thì đây đều là những trường hợp ngộ độc cấp tính do sử dụng thuốc lá điện tử. Đáng lo ngại hơn cả là những ca ngộ độc do các loại tinh dầu lạ tác động trực tiếp vào thần kinh. Bác sĩ cho biết gần đây có trường hợp thanh niên 28 tuổi sau khi sử dụng thuốc lá điện tử có biểu hiện kích động, ảo giác, tức ngực, rối loạn nhịp tim. Với thuốc lá điện tử, khi các chất tạo mùi, tạo khói, tinh dầu được đốt cháy sẽ tạo sinh ra nhiều chất như là nicotine, CO, formaldehyde và nhiều chất khác nữa. Có những chất có thể là tác nhân gây ung thư, tổn thương phổi mãn tính, gia tăng bệnh lý về tim mạch, ảnh hưởng đến sự phát triển về não bộ đối với người trẻ. Tại Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh, tỷ lệ thanh thiếu niên phải điều trị rối loạn tâm thần do sử dụng thuốc lá điện tử có chứa chất gây nghiện hoặc ma túy đang có dấu hiệu gia tăng. Cũng có vẻ ngoài giống các loại thuốc lá điện tử thông thường, nhưng ngoài dung dịch chứa nicotine và chất tạo mùi hương, các đối tượng điều chế sẽ thêm vào tinh dầu chứa cần sa hoặc các loại ma túy khác. Khi bị đốt cháy, các chất này giải phóng nhanh chóng di chuyển từ phổi lên não và các cơ quan khác trong cơ thể, khiến người dùng có cảm giác phê hoặc ảo giác thay đổi về thời gian không gian. Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàng, đội phó đội chuyên đề Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thủ đoạn này vừa nhằm che mắt lực lượng chức năng, vừa đánh lừa những người sử dụng lần đầu. Nhiều trường hợp thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử mà không biết bên trong chứa ma túy, từ đó tiếp tục bị lôi kéo sử dụng lâu dài. Qua công tác đấu tranh vừa qua, lực lượng công an phát hiện một số loại ma túy núp bóng trong thuốc lá điện tử dòng Boschil mà giới trẻ sử dụng có chứa tinh dầu cần sa là CBD và THC. Thuốc lá điện tử bình thường và thuốc lá điện tử có pha trộn cần sa, ma túy rất khó có thể phân biệt bằng mắt thường. thuốc lá điện tử nói chung và thuốc lá điện tử chứa ma túy không bày bán công khai mà thường trao đổi trên các nhóm kín trên mạng xã hội, giao hàng bằng phương thức chuyển phát nhanh, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong phát hiện xử lý. Thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai đợt cao điểm tổng rà soát xử lý các vi phạm liên quan đến khí cười N2O, Sisa, thuốc lá điện tử, phát hiện những vụ bày bán trái phép cả nghìn sản phẩm điếu, lọ tinh dầu thuốc lá điện tử, thu giữ hàng trăm điếu thuốc lá điện tử được bán chuyền tay nhau ở huyện Đầm Hà. Dù quyết liệt, nhưng nhiều người cho rằng vẫn khó xử lý triệt để tình trạng này bởi thuốc lá điện tử chưa phải là mặt hàng bị cấm lưu hành. Việc xử phạt hành chính về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu chưa đủ sức răn đe so với số lợi nhuận mà nó mang lại. Thêm vào đó, thuốc lá điện tử không được quy định là thuốc lá, không chịu chế tài xử lý theo luật phòng chống tác hại thuốc lá năm 2012. Do đó, nhiều người trẻ cho rằng thuốc lá điện tử an toàn không gây nghiện và ngày càng sử dụng nhiều hơn để thể hiện bản thân, tạo điều kiện để các loại ma túy chất gây nghiện ẩn núp. Nói về thực trạng hút thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng trên địa bàn tỉnh, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Định cho biết.
Đối với Bình Định chúng ta thì cuối năm 2012 có một cái đợt điều tra về thuốc lá. Thì như vậy là tỷ lệ mà người mà hút thuốc lá trên 15 tuổi của tỉnh Bình Định ở nam giới chiếm là 43,4%. Ở nữ thì chiếm là 0,3% và tỷ lệ chung là 21,9%. Riêng đối với thuốc lá điện tử thì có 24,2% là đã từng nghe nói về thuốc lá điện tử và có 1,7% là có người đã sử dụng thuốc lá điện tử và hầu hết là giới trẻ từ 15 cho đến 24 tuổi và nguy cơ hút thuốc lá điện tử hiện nay cũng đang tăng dần trong cái giới trẻ.
Theo các chuyên gia y tế, hầu hết thuốc lá điện tử đều có chứa nicotine, chất gây nghiện mạnh và rất nhiều hóa chất độc hại đối với sức khỏe con người. Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, khi hút thuốc lá điện tử sẽ dẫn đến tình trạng nghiện thuốc lá, gặp phải các căn bệnh nguy hiểm, gây nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và tương lai sau này. Một số bệnh lý có thể mắc phải như bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, ung thư. Khói từ thuốc lá điện tử cũng gây hại cho sức khỏe của những người xung quanh. Khi hít phải các chất độc hại như aldehyde, carbon monoxide trong khói thuốc lá điện tử có nguy cơ gây mắc ung thư và tăng nguy cơ tim mạch đột quỵ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Định cho biết thêm về tác hại của việc hút thuốc lá điện tử.
Về cái tác hại của sức khỏe là cũng có những cái công trình nghiên cứu khoa học là cũng không có cái bằng chứng nào là nói là thuốc lá điện tử là ít có tác hại đến sức khỏe. Mà ngược lại là thuốc lá điện tử còn có những cái tác dụng tác hại khác nữa, tác hại trên cái hệ hô hấp. Thuốc lá điện tử sẽ gây cho cái giảm cái chức năng phổi vì cái tắc nghẽn. Cái thứ hai nữa là thuốc lá điện tử nó gây ra những cái tổn thương phổi nghiêm trọng mà có những cái trường hợp đã xảy ra ở tại Mỹ vào năm 2019. Ngoài ra thuốc lá điện tử nó cũng tăng cái nguy cơ các cái rối loạn hô hấp như là bị hen suyễn hay là tăng cái nguy cơ của cái viêm phổi tắc nghẽn mãn tính như COPD. Thứ hai nữa là tác hại trên cái hệ tim mạch thì thuốc lá điện tử nó sẽ tác động lên các cái mạch máu, nó gây sơ cứng, sơ vữa động mạch dẫn đến là hiện tượng là nhồi máu cơ tim.
Hiện nay có rất nhiều phương pháp khác nhau được áp dụng để cai thuốc lá điện tử, tuy nhiên nguyên lý chung của những phương pháp này đó là kiểm soát việc cai nicotine ở người nghiện thuốc lá điện tử. Khi bắt đầu cai thuốc lá điện tử, người nghiện sẽ cảm thấy khó chịu và cơ thể có cảm giác thèm nicotine. Lúc này có thể áp dụng một số phương pháp sau để có thể làm giảm triệu chứng thèm nicotine trong cơ thể như uống nhiều nước sẽ giúp cơ thể giảm các triệu chứng như đau đầu, đổ mồ hôi, đói hay mệt mỏi trong quá trình cai nicotine, đồng thời làm giảm cảm giác thèm muốn thuốc lá điện tử rất hiệu quả. Trong quá trình cai nghiện thuốc lá điện tử thì người cai nghiện thường dễ cảm thấy mệt mỏi và khó ngủ. Hãy đi ngủ khi cảm thấy buồn ngủ và tốt nhất nên ngủ vào ban đêm. Ăn các loại thực phẩm lành mạnh, ăn các đồ ăn nhẹ, lành mạnh như các loại hoa quả hay các loại hạt thô. Chúng sẽ giúp đẩy lùi cơn thèm và giúp nâng cao sức khỏe trong quá trình cai nghiện. Điều chỉnh tâm trạng luôn giữ cho cơ thể ở trong trạng thái tinh thần thoải mái nhất. Điều này sẽ hỗ trợ quá trình cai nghiện diễn ra suôn sẻ và hiệu quả hơn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.